Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ bảy của Về giờ do nhà văn Kim Nhật viết về bí mật của mặt trận giải phóng miền Nam. Các khu vực của giờ. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1946 đến 1954, Việt Minh chia Nam Bộ làm 3 khu, khu 7, khu 8 và khu 9. Miền Tây Nam Bộ gồm những tỉnh ở bên kia sông Hậu Giang, tức Bắc Sắc, là khu chính. Miền Trung Nam Bộ gồm những tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Long Châu. Phần đất này, sông Hậu của các tỉnh Long Xuyên, Châu Đốc và Sa Đéc, Mỹ Tho, Tân An là khu 8 và những tỉnh còn lại của miền Đông Nam Bộ là khu 7, riêng thành phố Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định là đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn. Ngày nay, dựa vào sự phân chia đó, Trung ương Cục miền Nam sửa đổi khu 7 thành Y1, khu 8 thành Y2, khu 9 thành Y3, thành phố Sài Gòn Chợ Lớn và luôn tỉnh Gia Định thành Y4. Và nếu ngày trước tất cả các cơ quan ấp Nam Bộ, bộ phận đầu não của Nam Bộ như Trung ương Cục miền Nam, Bộ Tư lệnh Nam Bộ, Ủy ban Kháng chiến hành chánh Nam Bộ, vân vân, lấy rừng U Minh Thượng, U Minh Hạ làm căn cứ, tức thuộc tỉnh Rạch Giá, Bạc Liêu, thì ngày nay Trung ương Cục miền Nam, Bộ chỉ huy các lực lượng giải phóng, mặt trận dân tộc giải phóng, chuyển về vùng rừng núi ở miền Đông. Do đó, căn cứ giờ, vùng đất thuộc quyền quản lý của giờ nằm trong phần đất của Y1, tức quân khu 1, và căn cứ này được chia thành những khu vực nhỏ như sau: khu A, khu B, khu C, khu E và khu H. Những khu này thuộc khu vực hậu cần AR, được giờ trực tiếp quản lý để phục vụ cho giờ và nhu cầu chiến lược chung cho toàn miền. Không hiểu lượm ở đâu ra cái danh từ khu C mà mỗi khi muốn nói đến vùng rừng núi Tây Ninh, biên giới Campuchia và các nhà quân sự Việt Nam hay Mỹ đều cho nó là khu C. Điều đó không đúng, khu C của Việt Cộng không phải ở đó, đó là khu B. Sự sai lầm đó có lẽ xuất xứ từ những năm đầu của cuộc chiến rồi trở thành thói quen cho những năm sau này, dù biết rồi cũng không buồn sửa lại cho đúng với địa danh và sự phân chia vùng mà giờ đã quy định. Nói đến miền Đông Nam Bộ, từ mười mấy năm về trước đến giờ, người ta nghe nói đến nhiều nhất là hai chiến khu Dương Minh Châu và chiến khu D. Lật bản đồ Tây Ninh ra, ta thấy ngay chiến khu Dương Minh Châu là vùng rừng thưa, cây tạp và thấp khởi đầu từ xã Đông Thuận, quận Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, dọc theo sông Sài Gòn, chạy lên Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Củi, rồi sẽ vào sóng Bà Hảo, tức một nhánh sông của sông Sài Gòn bên bờ Hữu Ngạn, lấy sông Bà Hảo làm ranh giới chạy ngược lên đến trại đèn Tha La, cầu Cần Đăng, nằm bên kia đường lộ đá đỏ Sóc Ông Trăng, Bổ Túc Kha Tum, cần cầu Cần Đăng, trại Bí, vùng rừng nằm phía hữu ngạn con sông Sài Gòn từ Đông Thuận chạy dài lên Bà Hảo cho đến hữu ngạn của sông Tha La, tức là ngọn sông Bà Hảo, đến Cần Đăng, đó là khu Dương Minh Châu. Còn khu D, chiến khu D là vùng rừng thấp lẫn rừng già ở phía tả ngạn con sông Sài Gòn, từ Bến Cát, Dầu Tiếng, Bến Súc, Tân Uyên, Biên Hòa, chạy tít về phía Tây, vượt qua Phước Thành, Phước Bình, đến biên giới Miên, mạn Bắc là Đồng Nai Thượng, vùng rừng mênh mông, hoang vu không một bóng người, ngoại trừ rải rác những buôn đồng bào Thượng, đó là chiến khu D. Trong cuộc chiến tranh ngày nay, khu Dương Minh Châu vẫn còn giữ nguyên ranh giới cũ thuộc quyền quản lý và sử dụng của tỉnh và tỉnh đội Tây Ninh. Chiến khu D thì bây giờ không còn nữa, tên khu D được xóa trong bản đồ quân sự của Cục Tham mưu giờ, thay vào đó được phân định thành những khu khác trong phạm vi những tỉnh Tây Ninh, Bình Long, Phước Thành, Phước Long, Bình Dương, Biên Hòa, Bình Tuy, Phước Tuy như khu A, khu B, khu C, khu E, khu H. Những khu này gọi chung là khu vực hậu cần giờ. Khu A là khu đông bắc của chiến khu D cũ, được phân định trong khu Tân Uyên, lộ 13 đến Phước Bình, sông Đồng Nai. Khu B gọi là khu Tây Bắc, ranh giới phía Đông và phía Nam là sông Sài Gòn và chiến khu Dương Minh Châu, phía Tây, phía Bắc là sông Vàm Cỏ Tây và biên giới miền Việt. Khu C là khu mà quân đội Mỹ Việt mệnh danh là khu Tam Giác Sắt, khu vực giữa Dương Minh Châu, khu A và khu B, giới hạn bởi sông Sài Gòn, núi Cẩu, Phước Thành, quốc lộ 13, Bến Cát, An Điền, An Thành, Phú, Hòa Đông. Khu E gồm rừng sát, phía bắc sông Lòng Tảo, quốc lộ 1 đến Định Quán, xuống thẳng Hàm Tân, Xuyên Mộc. Khu H lấy sông Sài Gòn làm ranh giới đến Miên, Phước Bình đi thẳng về hướng đông gặp Đồng Nai và biên giới. Cho nên mỗi khi đọc báo thấy quân đội đồng minh hành quân vào khu C của Việt Cộng ở Tây Ninh, ta phải hiểu đó là khu B của R. Như vậy thì R ở đâu? R là các cơ quan đầu não lãnh đạo cấp cao nhất của đảng, của bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang, bán vũ trang ở miền Nam, họ ở khu B. Theo một cách nói khác, đó là khu Tây Bắc, nhưng chắc chắn tại một khu rừng nào, tọa độ nào thì lại là vấn đề khác. Chỉ có những cơ quan tình báo mới biết được, mới có thẩm quyền trả lời. Trong những năm 59, 60, 61, những ai thường mò mẫm chiếc radio để tìm đài này, đài nọ, ít nhất cũng một lần bắt gặp được một luồng sóng lạ, nói những câu nghe không ra làm sao cả. Ví dụ, A chỉ 312, anh bãi 13, cho TB về giờ trước tháng 6, đang có e mới, cố gắng vượt khó khăn, theo phương châm, diện phản diện, hai mặt giáp công, vân vân. Những câu nói mật mã này, chỉ người trong cuộc mới hiểu, do đài phát thanh giải phóng truyền đi trong khoảng 9 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Dạo ấy, nhắn tin, truyền miệng lệnh của R đối với các quân khu, các tỉnh quỹ thường dùng phương tiện này, rồi cán bộ mùa thu càng ngày càng về đông, dụng cụ máy móc chuyển từ Hà Nội vào tăng theo cấp số nhân sự để cung ứng. Do nhu cầu hiện đại mới có thể đương đầu nổi với phương diện tối tân của quân đội Mỹ Việt sử dụng trong cuộc chiến tranh này. Vào thời 1959, lúc chưa thành lập mặt trận giải phóng miền Nam, R trơ trọi có thường vụ Trung ương Cục và một số cán bộ cốt cán tập kết trở về với nhiệm vụ xây dựng và củng cố cơ sở. Ngoài ra, lực lượng quân sự trực thuộc R, quân số chưa đầy 2 tiểu đoàn, mà non phân nửa là đám tân binh Bình Xuyên của Tư Thiên và cao đài Ly Khai của Thiếu tá Mừng. Vũ khí trang bị toàn súng trường Đông Dương, trường Đức, trường Mass của Pháp. Họa hoàng, cả trung đội mới có được vài cây cạc pin hoặc Garand M1. Về loại súng máy thì có Mitules, vài cây Thompson, Trung Liên Mass và một số khác là súng tự tạo, đạn thì hiếm hoi, mỗi cây vài chục viên, củ mềm, viên nổ viên không. Kể ra họ cũng còn một số đạn, vũ khí được chôn giấu để lại sau ngày tập kết, và số vũ khí ấy được chở ba xe GMC đến trận đánh Tua 2 trong những ngày cận Tết năm 1960, nhưng còn phải để dành để lập lượng mới, nên trang bị cũng không thay đổi được gì. Trong quân số hiện có, ngoài đám Bình Xuyên và cao đài Ly Khai, hầu hết số còn lại đều là cán bộ từ cấp tiểu đội trở lên, đa số là mùa thu. Đứng trước tình trạng đó, giờ chủ trương tung số lính nồng cốt này chia thành từng nhóm nhỏ, len lỏi bí mật về những xã, những xóm ven đường 13, 16, ven chiến khu Dương Minh Châu và các làng cao su, tuyên truyền vận động kiếm tân binh. Rồi cuối năm 1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam được tuyên bố thành lập, rồi Sáu Vi vào Nam, Hà Nội bắt đầu tập trung kết hết mọi phương tiện khả năng cho cuộc chiến tranh miền Nam, giờ bắt đầu nổi danh và vững mạnh từ dạo đó. Ông Tổ của đường dây ông cụ. Ngày 20 tháng 7 năm 1956, đi qua một cách bình thản như mọi ngày, không một biến cố nào xảy ra. Điều đó có nghĩa là tổng tuyển cử cho cả hai miền Nam Bắc đúng theo điều khoản ghi trong Hiệp định Geneva 54 không được thi hành. Ranh giới giữa hai miền Nam Bắc ở Bến Hải, Cửa Tùng không còn là ranh giới tạm thời trong hai năm sau ngày đình chiến nữa, mà trở nên vô hạn định. Đầu năm 1957, trong một phiên họp của Bộ Chính trị Trung ương Đảng do Hồ Chí Minh làm chủ tọa, có một điều trong nghị quyết được chấp thuận: chuẩn bị phát động cuộc khởi nghĩa ở miền Nam để hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, tiến tới thống nhất cho đất nước bằng đấu tranh vũ trang. Nghị quyết này được gửi đến Trung ương Cục miền Nam để tổ chức học tập và thi hành. sau đó nhận thêm một công điện bí mật của Trung ương ra lệnh cho Trung ương Cục miền Nam nghiên cứu và tổ chức một đường dây để đưa cán bộ tập kết trở về Nam. Trung ương Cục lúc đó đóng đô ở khu vực sông Mã Đà, khoảng giữa suối Ràng và suối Đá trong rừng sâu Đông Bắc khu A. Tại căn cứ lúc ấy đảng bộ chỉ có 3 người, ở nhà là hai chủ tịch xe ngựa Tư Thắng và 5 Quốc Đăng. Còn số Trung ương Cục ủy viên khác thì kẻ ở nơi này, người nơi kia hoặc bận công tác ở các vùng xa, giữa rừng già mênh mông vắng ngắt, khí hậu ẩm ướt quanh năm mà chỉ có 3 người với một y tá và hơn một tiểu đội bảo vệ thì quả là buồn vô hạn. Ba người bàn với nhau về bức công điện. Không cần phải nói, ai ai cũng đều biết rằng khi nhận được nghị quyết của Bộ Chính trị, toàn thể đảng bộ của Trung ương Cục miền Nam mừng vô kể, vừa mừng vừa phấn khởi, vui sướng đến tưởng chừng như có thể cất cánh bay bổng lên chín tầng mây. Viễn ảnh trong tương lai sẽ rạng rỡ, oai hùng, sống một cuộc đời đế vương đầy quyền uy như thở nào, chứ không phải nằm ép rệp giữa rừng sâu dưới bóng cả cây già, nhìn mưa xuyên qua lá âm u, thỉnh thoảng kẹt gạo phải ăn củ chụp thay cơm. Tuy thực phẩm không thiếu, nhưng chả lẽ hết nướng tới luộc rồi kho, thỉnh thoảng nồi canh chua lá bứa, lá chòi mòi. Chỉ có 4 món đó sao đi, sao lại hết năm này sang năm khác, thì nó ngấy lắm. Dù sao cũng thấy thèm món gỏi chua, món chả giò, món cà ri vân vân. Thèm được thấy đồng bằng, cửa nhà đông đảo, thèm sống nếp sống bình thường, đủ hỷ nộ ái ố, lục dục, thất tình của con người, chả hơn quanh năm suốt tháng, như bị ngộp thở trong cái màu xanh bất tận. Màu xanh mỏi mắt của cây rừng, chưa từng thấy được chân trời chảy tích một vùng xa. Trong ba người này, chỉ có 5 Quốc Đăng là già hơn cả, tuổi 50 ngoài, gầy và cao liêu nghiêu, già nhất nhưng cũng hăng hái nhất. Mấy anh em cận vệ thường gọi lén là ông già gân. Đôi mắt tròn nhìn vật gì bao giờ cũng mở to, không chớp, dưới hàng chân mày chổi xuể, xác nhận một cá tính thẳng thắn, nóng nảy, ăn to nói lớn, bướng bỉnh, nếu cần, nói thẳng một cách mạnh dạn, đôi khi hơi thô lỗ một tí cũng chả sao. Con người của ông già gân là như thế đó. 5 Quốc Đăng xung phong nhận nhiệm vụ đi điều nghiên tình hình và tổ chức hệ thống đường dây từ Nam ra Bắc, bàn cao, sang cao nguyên vượt Trường Sơn, xuyên Bến Hải, con đường đầy chông gai hiểm trở, trèo đèo lội suối hàng mấy ngàn cây số. Thành thật mà nói, đứng về phương diện con người, ông già gân dám làm một công việc đó cũng đáng để cho mọi người dở nón nghiêng đầu bái phục. Lãnh nhiệm vụ này, 5 Quốc Đăng chỉ mang theo một anh cận vệ người thượng, dân tộc Ba Na. Đó cũng là một sự tính toán kỹ càng, vì nếu đi nhiều người càng thêm vướng bận chẳng ích gì, còn chọn anh cận vệ người thượng, dọc đường đỡ biết mấy, mỗi khi gặp một buôn nào, cần hỏi thăm tình hình, liên hệ địa phương để tổ chức hay cần mua bán, đổi chác thức ăn, thì anh ta sẽ là người thông ngôn, là cố vấn kim luôn quản lý. Chẳng những vậy, người thượng đi đứng rừng rất giỏi, họ có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trước mọi bất trắc để sinh tồn. Họ chưa hề lạc đường bao giờ, vì núi rừng quen thuộc với họ như khu vườn của ta, dù họ chưa đi qua lần nào. Cần phải nói thêm một chút về hệ thống đường dây. Đường dây là đường giao liên để dẫn đường cho khách và mang thư từ bưu điện giữa các khu vực. Ta có thể so sánh với đường dây của họ như hệ thống bưu điện của ta. Ở hoàn cảnh của ta, việc chuyên chở thư từ bưu điện do xe đò hay phi cơ đảm nhận hàng ngày chuyển từ nhà bưu điện trung ương đến các tỉnh, rồi tỉnh xuống quận, xuống xã hay chuyển ngược lại. Ở xã ấp thì có bưu xã, bưu ấp do tổ chức hay hội đồng xã lo, quận thì có nhà bưu điện quận hay trạm bưu điện, tỉnh có ty bưu điện tỉnh, trung ương thì có tổng nha. Tại mỗi nơi, dù xã hay trung ương, ngoài việc chuyển còn phải lựa chọn và kiểm tra, đề thư và bưu kiện gửi đi cho đúng chỗ, đúng địa chỉ của người nhận. Còn họ, việc liên lạc thư tín gặp khó khăn gấp bội phần, phương tiện chuyên chở phải bằng sức người, thư tín bưu kiện thì cho vào bồng bột. Cột lại mang trên lưng, đi bộ từ trạm này đến trạm kia, tùy theo địa thế mà đặt trạm. Thông thường, các trạm cách nhau một buổi hoặc một ngày đường, nhưng nhiều vùng địa thế bất tiện, bất an ninh, giữa hai trạm có thể cách nhau hai ngày đường. Tại trạm họ cũng làm công việc bàn giao, nhận lãnh ký tên, rồi lựa chọn thư tín, kiểm tra thư tín để phân phối, hay để chuyển sang trạm khác như công việc làm của các ty bưu điện, Nhưng với họ, ngoài nhiệm vụ chuyển vận thư tín, họ còn phải làm nhiệm vụ đưa khách, bảo vệ khách, tổ chức ăn ở cho khách mỗi khi đến trạm. Cho nên công việc đó hết sức nặng nề và phức tạp. Hôm nào thư tín bưu điện nhiều thì phải cho nhiều người mang, rồi phải có tổ bảo vệ mang súng và vũ khí theo để chiến đấu, bảo vệ thư tín không thất lạc. Nếu có nhiều khách, tổ bảo vệ phải tăng cường đến cả tiểu đội để bảo vệ khách, cũng như giúp đỡ khách, cấp cứu khi cần. Khách ở đây dĩ nhiên là nhân viên cán bộ đi công tác, từ đơn vị này sang đơn vị khác hay từ vùng này sang vùng khác. Có giấy giới thiệu của cơ quan, việc ăn uống dọc đường, khách phải tự túc, tự tay nấu lấy. Nhưng nếu có sự trục trặc bất ngờ, hết gạo, hết muối hay bệnh hoạn, thì trạm phải cung cấp, phải lo. Hệ thống chuyển vận thư tín, chuyển vận khách đó, ngày nay gọi là đường dây hoặc giao bưu để thay thế cho danh từ trạm giao liên trước kia. Trong việc đi rừng có rất nhiều điều cần phải quan tâm như vấn đề ăn ngủ, định phương hướng chính xác để khỏi phải bị lạc, rồi còn bệnh hoạn, tai nạn, thú dữ và những khó khăn bất ngờ khác ngoài ý muốn. Nhất là trong trường hợp của Nông Quốc Đăng, lãnh sứ mạng của Trung ương Cục miền Nam đi nghiên cứu và thiết lập đường dây từ khu A xuyên qua rừng núi Hoang Vu đến Quảng Bình. Làm một công việc này đâu phải là một việc dễ. Đi đến đâu phải nghiên cứu tình hình đến đấy, liên hệ với các buôn, các sóc của đồng bào thượng, tuyên truyền, tổ chức, v.v. Suốt cuộc hành trình này, Nông Quốc Đăng không thể nào biết trước những gì sẽ đến với mình, chỉ biết chắc mỗi một điều là mình thừa quyết tâm, không ngại khó, ngại khổ để hoàn thành nhiệm vụ vậy thôi. Về việc chuẩn bị cho cuộc hành trình, Quốc Đăng ra lệnh cho anh cận vệ người thượng Ba Na chuẩn bị sẵn để mỗi người 20 ngày gạo, 2 lít muối hột, võng, tấm đắp, mùng cá nhân, ni lông nóc, ni lông tròn, một chai dầu hỏa, một chai dầu hôi, đèn chai, đá quẹt, một mớ thuốc rê giấy quyến, vài gói trà Thái Nguyên, hai cái hang gô và một số lon sữa Google để đựng lương khô, đường tiêu bột ngọt. Theo tiêu chuẩn quy định, khẩu phần gạo của một người là 1 lít cho một ngày, 20 ngày gạo tức 20 lít đựng trong một cái ruột tượng may bằng vải bông. Dài hơn 2 thước, khi mang ruột tượng sẽ quàng choàng qua vai treo xuống hông như kiểu mang đai da. Kể ra số gạo này có ăn nhầm gì cho cuộc hành trình dài đằng đẵng suốt cả năm trời, nhưng mang nhiều hơn thì không nổi, và sức đâu mang theo hàng trăm thức cần dùng khác. Dọc đường hết gạo sẽ kiếm, sẽ mua ở những buôn đồng bào thượng. Muối ở rừng núi hiếm quý, cũng như vàng nên phải mang theo 2 lít cho mỗi người, quả là hết sức cần thiết. Còn võng, tấm đắp, mùng cá nhân, ni lông nóc, ni lông tròn là trang bị cá nhân không thể thiếu được, như dép râu, bình ton, đựng nước, v.v. cho mỗi cá nhân, thích hợp với đời sống núi rừng. Võng là loại võng ni lông, thứ ni lông may áo dài, dài khoảng 2,5 m, hai đầu may nuông luồn dây dù đôi làm dây cột. Quốc Đăng tay trái cầm gậy, tay mặt xách cái chà gạt của đồng bào thượng, giống như cây phản cắt cỏ của nông dân Nam Bộ kéo ngay cổ ra, trước ngực mang tòn ten chiếc địa bàn nhỏ, vai mang túi vết đựng thuốc cấp cứu và mấy bản đồ, lưng mang ba lô và ruột tượng gạo, còn sợi thắt lưng Mỹ to bản thì lổn ngổn, những súng ngắn, bao đựng đạn, võng ni lông tròn, bình tông, lớn, nhỏ, đầy đặc đến nỗi không nhìn thấy hình dáng sợi thắt lưng ra sao cả. Anh cận vệ thì cồng kềnh, nặng nề hơn và phải mang theo cả gánh hàng xén trên lưng, rồi còn phải đèo thêm xẻng xúc đất của bộ binh và cây súng cạc pin, lưng trần đầu trần, chỉ mặc quần đùi. Mình cúi khom tới trước để giữ thăng bằng cho khỏi ngã ra đằng sau. Cuộc đưa tiễn lên đường tuy giản dị bình thường lặng lẽ nhưng cũng cảm xúc gây kích động lòng người như bao cuộc tiễn đưa khác. Người đi không khóc nhưng kẻ ở lại thì nhìn cảnh hai thầy trò mang khăn gói nước mắt cũng rưng rưng. Chúc chú Năm, chúc anh thượng, thượng lộ bình yên. Chúc các đồng chí gặp nhiều may mắn. Quốc Đăng ngoảnh mặt đi, cất tiếng cười của ông già gân giòn tan trong sương sớm. Các đồng chí ở lại mạnh giỏi, năm sau tôi về và hoàn thành nhiệm vụ. Hình bóng của Quốc Đăng và anh cận vệ mờ dần rồi mất hút trong rừng sâu trên nẻo đồi Tam Cấp. Chuyến đi này của Quốc Đăng tuy không đưa không tiễn rùm beng giản dị, âm thầm lặng lẽ như trăm ngàn công việc bình thường khác, nhưng mang một tính chất vô cùng quan trọng về chiến lược sau này. Có chuyến đi này của Quốc Đăng mới có đường mòn Hồ Chí Minh, có chuyến đi này mới có đường dây ông cụ. Cho những năm sau, để hàng ngày từng đoàn 500 người, 300 người cho đến vài chục người cán bộ miền Nam tập kết trở về mang theo vũ khí, dụng cụ, vật liệu và những kinh nghiệm hiện đại về du kích chiến, gây dựng lại cơ sở phát động chiến tranh mà theo tài liệu đã được công bố trên báo chí trong những năm 63-64, Ngô Triều sụp đổ rồi những cuộc đảo chánh kế tiếp, miền Nam thân yêu này suýt hoàn toàn lọt vào tay Cộng sản nếu họ nắm vững được tình hình, nắm vững được thời cơ lúc đó. Thì chuyến đi ấy của năm Quốc Đăng đâu phải một chuyến đi thường, cứ ngày đi đêm nghỉ, có một địa bàn định hướng Quốc Đăng đến đâu, lật bản đồ ra đánh dấu đến đấy, gặp buôn nào, bản nào cũng dừng chân lại cho anh cận vệ vào thăm dò tình hình trước để Quốc Đăng vào sau, hỏi thăm những người tham gia kháng chiến cũ, gây cảm tình cho thằng cán bộ, ghét thằng quốc gia, sau đó thì xây dựng nòng cốt đặt cơ sở cho đường dây, hẹn năm sau sẽ trở về gặp lại. Có những buôn khi hai thầy trò vào móc nối, xây dựng cơ sở hay mua thức ăn, bị dân buôn báo lính, làm hai thầy trò phải chạy dắt dò lên cổ, suýt chết đôi ba phen. Nhưng cũng có buôn hai thầy trò cậy cục mãi nói hết nước miếng, khô cả cổ, đồng bào cũng không chịu. Cho là thằng quốc gia xấu, đồng bào nói, ừ, cái thằng cán bộ tốt, thằng quốc gia cũng tốt, đồng bào nào theo thằng cán bộ, thằng quốc gia giận, không cho muối thì sao? Dạ, cũng có những buôn gặp sự dễ dàng, may mắn, nhờ vào những cán bộ thượng cơ sở được gài lại từ ngày tập kết. Ở những buôn này, hai thầy trò tha hồ phè phỡn, no say, ba lô đầy lương thực, vật dụng, bù chơ những ngày đói đến mờ mắt, không tìm ra vật gì cho vào bụng được. Qua hết mùa thu, rồi mùa đông đầy mưa gió của năm 58, rồi mùa xuân năm 59, Quốc Đăng và anh cận vệ mới vượt qua sông Ba đi về biên giới Lào Việt. Và cuối tháng 6 năm 59, từ đất Lào, hai thầy trò tiến vào đất Quảng Bình. Điều đáng nói là không hiểu sao hai người đi bằng cách nào, dùng phương tiện gì mà xuất từ biên giới đến thị xã Quảng Bình thoát khỏi lưới kiểm soát của hệ thống công an nhân dân, cùng đội công an vũ trang biên phòng. Chỉ lúc đi vào thị xã, lúc ấy phố đã lên đèn, trời đã mưa nặng hột, hai thầy trò vào đục mưa ở một hàng hiên, thì có hai người công an đang cởi xe đạp đi ngoài đường, bỗng dừng lại, rồi ngoặt vào và hỏi giấy tờ. Mỗi người đứng một phía, dồn hai thầy trò vào giữa. Qua ánh đèn đêm, Quốc Đăng vẫn thấy rõ ràng hai cái nòng súng đang ngòm động đậy dưới lớp áo mưa sũng nước. Dĩ nhiên là Quốc Đăng rất hả hê trong dạ khi được hỏi giấy tờ, như thế đỡ phải hỏi thăm, dò dẫm đường đi đến văn phòng tỉnh ủy Quảng Bình. Công an sẽ giúp đỡ, sẽ lo hộ cho họ. Quốc Đăng cười, à giấy tờ à, giấy gì, chúng tôi không có chứng minh thư đâu. Hai người công an đòi xét thì Quốc Đăng bảo, ai đồng chí đừng có làm thế, chúng tôi có súng đấy, có cả súng ngắn lẫn súng dài. Một trong hai người công an hỏi, à vậy hai đồng chí ở đơn vị nào, đi công tác sao không có giấy tờ gì cả, chứng minh thư cũng không, đồng chí có giấy phép mang vũ khí chứ? À không. Hai người công an rút súng lục ra khỏi áo, trong tư thế đề phòng hết sức khẩn trương. Không có giấy phép, vậy đồng chí cho phép chúng tôi giữ lại vũ khí và mời đồng chí đi về đồn công an ngay. Ê, đừng có mó vào tôi không được đâu, tôi không cho phép đồng chí làm việc đó. Vì không hiểu hai thầy trò Quốc Đăng là ai, thuộc loại người nào, nên hai người công an bối rối ra mặt, không biết phải xử trí thế nào. Phong thái dáng dấp cách ăn mặc chẳng giống cán bộ chút nào, còn biệt kích của Mỹ Diệm thì có thể lắm, nhưng biệt kích sao lại già nua. Qua cái liếc, mắt ngầm ra hiệu cho nhau, một viên công an chạy vội ra đường, leo lên xe đạp lao đi một mạch. Người công an còn lại cho tay trái vào túi quần lôi ra một cái còi, như sắp sửa báo động cho nhân dân hai bên. Phố biết, tay mặt thì nắm chắc súng, ngón trỏ trong vòng cò, nhưng án binh bất động. Quốc Đăng điềm nhiên lôi thuốc ra vấn hút, mỉm cười một mình, nhìn mưa như không quan tâm, như không hề hay biết rằng bên cạnh còn một người công an đang lăm le khẩu súng sẵn sàng dùng biện pháp mạnh nếu xét thấy cận. 5 phút sau, hai chiếc xe Jeep chở đầy lính công an vũ trang lao tới như gió, thẳng gấp bên vệ đường, 7-8 người nhảy xuống, võ trang bằng K-50 và CKC trên tay, tư thế cũng không khác gì đang xung trận. Viên sĩ quan công an từ từ đi vào, phía sau là người công an cởi xe đạp khi nãy. À, thì ra họ về báo cho đồn công an. Viên sĩ quan công an chào Quốc Đăng theo thông lệ, đoạn hỏi giấy tờ. Quốc Đăng vẫn cứ mỉm cười, không trả lời ngay. À, tốt quá, các đồng chí mang xe đến đón tôi về đồn công an đấy à. Rồi ông quay sang anh cận vệ. À, các đồng chí công an mang xe đến đón mình, dắt ba lô lên xe chứ cậu, đừng để cho anh em đợi lâu. Và với một vẻ nghiêm túc, trang trọng khác thường, Quốc Đăng nói như ra lệnh. À, các đồng chí đưa tôi về đồn công an ngay, ở đây nói chuyện không tiện, sau đó các đồng chí sẽ rõ. Viên sĩ quan công an võ trang không nói gì, bước ra mưa, đi về phía xe, Quốc Đăng và anh cận vệ chọn ni lông theo sau. Viên sĩ quan công an dù sao cũng vẫn thắc mắc về lai lịch của hai người lạ mặt, một kinh một thượng này. Anh ta hỏi một câu, âm thanh gọn và sắc. Hai đồng chí từ đâu đến? À, xa lắm, xa lắm, Quốc Đăng trả lời. Ở đơn vị nào? Ai, chốc nữa sẽ rõ. Xe giọt đi một cách giận dữ như tâm sự của anh sĩ quan công an vũ trang lúc bây giờ. Khi qua cổng vào nhà, anh ta đưa Quốc Đăng đến một cái căn phòng có cửa cánh bướm chắn ngoài, không chờ cho người ta hỏi mình, Quốc Đăng hỏi trước. À, các đồng chí ở đây có điện thoại không? Có. Đồng chí có gọi điện thoại ngay đến văn phòng tỉnh ủy Quảng Bình, báo tin có người chờ gặp đồng chí bí thư ngay bây giờ, có việc cần giải quyết gấp. Anh sĩ quan đứng ngẩn người, không hiểu ra làm sao cả. Ở trung ương có xuống kiểm tra à? Nếu vậy, sao lang thang không xe pháo gì cả, lại trang phục ăn vận như thế kia? Bao nhiêu bực dọc của anh ta bỗng nhiên tiêu tán đâu mất. Anh ta đẩy cửa bước sang phòng bên như một cái máy. Bên này, Quốc Đăng nghe rất rõ tiếng máy điện thoại reo rè rè. Chừng 20 phút sau, bí thư tỉnh ủy Quảng Bình đến, không hiểu hai người nói chuyện với nhau ra sao. Mà trước khi về, bí thư tỉnh ủy Quảng Bình gọi anh sĩ quan công an ra trước sân chỉ thị. Các đồng chí phải chăm sóc đặc biệt và bảo vệ hai đồng chí đó trong đêm nay. Hai đồng chí đó chưa sơi cơm, cho người đến cửa hàng hợp tác xã mang về đây một bữa ăn thật ngon, có cả rượu. Tiền này thanh toán với sao với thường vụ tỉnh ủy, chỗ ngủ của khách phải lo chu đáo, cũng như phải đáp ứng hoàn toàn mọi yêu cầu, có gì trục trặc điện thoại cho biết ngay. Tối nay, văn phòng tỉnh ủy bận họp nên tạm thời nhờ các đồng chí thay mặt chúng tôi chăm sóc họ. Sáng mai, tôi sẽ đến. Nói xong, bí thư tỉnh ủy ra xe đi ngay, không kịp cho kẻ đối thoại hỏi thêm một câu nào. Sáng sớm, mới 4 giờ 30 sáng, giờ Hà Nội, tức 5 giờ 30 giờ Sài Gòn. Trên bầu trời yên tĩnh của tỉnh lỵ Quảng Bình đã có tiếng phình phịch của tiếng động cơ trực thăng từ xa vang lại càng lúc càng rõ. Điều này rất hiếm thấy đối với nhân dân Quảng Bình, vì dạo ấy cả miền Bắc chỉ có vài ba chiếc trực thăng sử dụng dành cho những công tác đặc biệt của Trung ương, chứ đâu phải những vụ xê dịch hay công tác bình thường nào cũng được dùng. Nhân dân tỉnh Quảng Bình không một ai biết rõ chiếc trực thăng ấy đi đâu, làm gì, nhưng bí thư tỉnh ủy thì biết rất rõ. Khi hôm, lúc rời khỏi đồn công an, y đánh điện khẩn, báo về Trung ương. Quốc Đăng hiện có mặt tại Quảng Bình, tỉnh ủy đang chờ chỉ thị của Trung ương. Y phải dùng hình thức này vì y nhận rõ tầm quan trọng đặc biệt của báo cáo bí mật phải được bảo vệ triệt để, nên dùng đường dây điện thoại gọi thẳng về Trung ương sẽ là một sai lầm tai hại. Có cảnh giác cao độ mới tránh được con mắt gián điệp, tình báo quốc tế cũng như quỹ hội bất quốc tế kiểm soát đình chiến tại Việt Nam. 2 giờ sáng, tỉnh ủy nhận được điện khẩn trả lời của Trung ương và chỉ thị những việc cần làm. Tiếng nổ phình phịch in tai của chiếc trực thăng bay qua làm viên sĩ quan công an thức giấc. Việc trước tiên anh ta là bò lên lầu xem hai ông khách đã thức chưa, có cần gì không. Cửa buồng mở toang, trong buồng ngủ vắng ngắt, cả hành trang của hai ông khách cũng biến mất, không lưu lại một vết tích nào. Anh ta nhảy vội hai bậc xuống một lầu, xuống lầu ra khỏi cổng viên sĩ quan trực. Thì được biết là hồi 4 giờ sáng, đồng chí bí thư tỉnh đến đón hai người khách ra đi. Như vậy là Quốc Đăng và anh cận vệ đã lên phi cơ trực thăng rồi. Phần thứ 7 của VR đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 8. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.